tháng giêng 24. Thầy giáo phụ. Thứ tư, ngày mồng 4. Bây giờ tôi mới biết cha tôi nói phải. Thầy Barboni sở dĩ hay gắt, làm gì trong người không được khỏe. Thật vậy, đã 3 ngày nay, có thầy giáo phụ đến dạy thay. Thầy nhỏ người, không có râu, còn trẻ lắm. Sáng nay, đã xảy ra câu chuyện không hay cho thầy. Ngay hôm đầu và hôm thứ nhì, học trò cũng đã làm rầm lớp vì thầy hiền quá, chỉ bảo ngồi im, xin các em ngồi im, và chẳng phạt ai cả. Đến hôm nay thì quá lắm, học trò làm rầm rầm đến nỗi nói không nghe thấy tiếng gì. Thầy kêu, thầy xin, nhưng mất công vô ích. Đã 2 lần ông hiệu trưởng phải xuống xem, nhưng khi ông đi khỏi rồi thì đâu lại hoàng đấy, cứ ào ào như cái chợ. Garone và De Rossi nhiều lần quay lại ra hiệu cho mọi người ngồi im và bảo các bạn như thế là không được. Nhưng cũng phí công, chẳng ai thèm để ý. Chỉ có Study là ngồi im, 2 khuỷu tay chống xuống bàn, 2 bàn tay ôm lấy thái dương. Có lẽ cậu ta đang mơ tưởng về cái tủ sách của cậu ta ở nhà, và anh chàng góp tem là Garofi đang ghi tên những bạn đã bỏ ra 1 xu để đánh số lấy cái lọ mực con. Còn các học trò khác, người thì cười, người thì lấy bút gõ xuống bàn, người dùng nịch cao su làm súng, về giấy làm đạn bắn lẫn nhau. Thầy giáo phụ chạy xuống lúc kéo tay người này, lúc lôi người kia lên bắt đứng quay mặt vào tường, nhưng cũng không sao dẹp nổi. Franti lao mũi tên giấy vào lưng thầy, rồi kẻ huýt còi, người kêu meo meo, kẻ hát, người ném mũ làm cầu. Thật là một cảnh hỗn loạn khôn tả. Chợt người gác cổng vào gọi. Mời thầy lên, ông hiệu trưởng hỏi. Thầy giáo phụ đổi sắc mặt rảo bước ra. Bây giờ sự huyên náo lại càng tăng. Không thể chịu được, Garone liền đứng dậy nắm tay trợn mắt quát. Thôi đi, các bạn là những kẻ rồ dại. Các bạn đã lạm dụng lòng tốt của thầy giáo phụ. Có đánh các bạn thì các bạn mới sợ. Còn thương các bạn thì các bạn lại lờn. Như vậy là hèn lắm. Lát nữa, thầy giáo phụ về, nếu ai còn làm ồn ào hoặc làm trò cười, lúc tan học sẽ biết tay mình. Cha mẹ các bạn dù có ở đó, mình cũng không ngại đâu. Chắc chắn cha mẹ các bạn sẽ cho việc mình làm là phải. Ai nấy đều nín thích. Rồi mắt sáng quắc như con sư tử hầm hè. Garone nhìn khắp lượt những cậu bướng bỉnh và hay nghịch nhất. Các cậu đều cúi đầu. Lát sau thầy giáo phụ mắt đỏ trở về. Ngạc nhiên, thấy lớp học yên lặng như tờ. Sau khi nhìn Garone, thấy mặt hãy còn bừng bừng phẫn khí. Thầy hiểu ngay, và bằng giọng thân ái như đối với một người bạn, thầy nói. Cảm ơn em, Garone. Tức thì cả lớp vỗ tay. Thế mới gọi là một đứa trẻ có nghĩa khí. Đứa con người thợ rèn. Thứ năm, ngày 12. Precossi, con người thợ rèn, là một đứa trẻ xanh xao, nét mặt lúc nào cũng buồn rầu sợ sệt. Một đứa trẻ nhút nhát đến nỗi bất cứ phải trái đều nhận lỗi cả. Precossi ốm yếu luôn nhưng vẫn cố học. Theo lời người ta nói thì cha nó mỗi khi uống rượu say về, vì một cớ nhỏ mọn cũng đánh đập nó và ném tung sách vở. Cậu bé khốn khổ thường đến trường với những vết thâm tím đầy mặt. Có khi khóc nhiều, mắt cậu đỏ và sưng húp lên. Nhưng không bao giờ, không đời nào người ta lại nghe được cậu thú nhận rằng chính cha cậu đã đánh cậu. Có hôm thầy vừa chỉ vào chỗ vỡ cháy vừa hỏi, có phải chính con đã làm cháy trang giấy này không? Giọng run run cậu đáp, dạ, con trót dại, xin thầy tha cho con. Nhưng các bạn đều biết rõ chính cha cậu làm cháy vỡ cậu, vì trong khi chết choáng, cha cậu vấp ngã đổ đèn vào vỡ cậu. Precossi ở trên rầm thượng nhà tôi, vì thế vợ người gác cổng hay đem chuyện nói với mẹ tôi. Một hôm, em gái tôi nghe thấy Precossi bị cha đá ngã lộn nhào xuống thang gác vì nó đã lải nhải xin một hào để mua quyển văn phạm. Cha nó cả ngày chỉ thích uống rượu và chẳng làm gì cả, vì thế gia đình nó rất túng thiếu. Nhiều hôm nó nhịn đói đi học, lúc ra chơi bất đắc dĩ nó phải cầm lấy mẩu bánh của bạn đứng ở góc sân ăn hay gặm một quả táo mà bạn đã cho giấu trong lớp. Tuy thế không bao giờ nó hé miệng phàn nàn, tôi đói lắm, cha tôi không cho tôi ăn. Thỉnh thoảng nhân dịp đi qua trường, cha nó lại đứng lại đón nó, hai mắt đỏ ngầu, chân đi thất thểu, đầu bù mũ lệch. Trông thấy bóng cha ngoài phố, cậu bé luống cuống nhưng cũng tươi cười chạy lại. Xong, cha cậu nhìn đi đâu và nghĩ việc gì á? Thương hại thay cho Precossi, lắm khi nó phải đóng lại vở bị rách và mượn bạn cùng bàn những quyển sách nó không có. Nó cài áo bằng những cái kim băng. Đến khi nó tập võ coi mới thiểu não làm sao. Giày thì to và rộng, quần thì rách tươm, áo thì lụn thụn và cục cả tay. Thế mà nó vẫn ham học, vẫn cố học. Nếu sự học của nó được đầy đủ, được săn sóc như ở các gia đình khác, thì nó đã ngồi đầu lớp từ bao giờ. Thật đáng tiếc cho nó. Sáng nay, nó đến trường với một vết thương ở má. Các bạn hỏi, ôi, chính cha bạn lại đánh bạn rồi, lần này không giấu được nữa đâu. Vô mét với thầy hiệu trưởng đi, để mời cha bạn lên cảnh sát. Nó đỏ mặt nói giọng run run và đầy tức giận. Nói bậy, cha tôi đánh tôi hồi nào? Nhưng trong giờ học, những giọt nước mắt ở mắt nó đã lã chã rơi xuống bàn. Có kẻ nhìn nó lại gượng cười để che lòng đau khổ. Tội nghiệp thay cho Precossi. Franti bị đuổi. Thứ bảy, ngày 21. Trong bọn học trò lớp tôi có Franti là khó chịu hơn cả. Tôi ghét nó lắm vì nó là một đứa trẻ quái ác. Hễ thấy cha mẹ bạn nào đến mét con cùng thầy là nó thích chí lắm. Hễ thấy ai khóc thì nó cười. Nó sợ Garone nhưng lại bắt nạt chú phó nề hết cách vì chú không chống cự được. Nó trêu chọc Crossi, một người học trò bị liệt tay. Nó chế giễu Precossi là người ai cũng quý. Nó chồng ghẹo cả đến Roberti, người học trò lớp 2, phải chống nạn vì cứu một đứa trẻ con. Nó hay sinh sự với những bạn yếu nhất. Lúc đánh nhau thì nó hung tợn như con thú dữ và nhè đánh những miếng đòn rất nguy hiểm. Người ta nói mẹ nó buồn vì nó mà thành bệnh và 3 lần cha nó đã đuổi nó ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng mẹ nó lại ra trường hỏi về hạnh kiểm của nó, nhưng lần nào mẹ nó cũng phải rơi lệ trở về. Franti ghét thầy, ghét bạn, ghét cả nhà trường. Thầy giáo thường làm ngơ, không thèm để tai đến những lời thô tục của nó. Tưởng hay, nó lại nói già. Thoạt tiên thầy còn dùng lời ngọt để cảm hóa nó, song lời khuyên đối với nó như nước đổ đầu vịt. Thầy phải đe dọa, nó lấy tay che mặt, ai cũng tưởng nó khóc, trái lại nó cười. Cuối cùng thầy phải tạm đuổi nó trong 3 hôm. Lúc đi học, nó lại mất dạy hơn trước. Sáng nay lúc thầy đưa bản thảo câu chuyện hàng tháng nhan đề là Chú lính đánh trống người đảo Sardeha cho Garone chép, bỗng có một tiếng nổ như tiếng súng làm chuyển cả trường, ai nấy đều giật nảy mình. Thì ra, Franti đã châm pháo ném vào góc lớp. Thầy quát, Franti, ra cửa ngay! Franti vừa cười vừa cãi.
Không phải con.
Thầy lại nói, ra ngay!
Con không đi đâu hết á.
Nghe câu trả lời hỗn xược ấy, thầy mất cả bình tĩnh, nhảy vào cầm tay Franti lôi ra. Thằng vô lại dùng vằn giấy dụa và nghiến răng kêu. Thầy phải dùng sức mới lôi nổi nó lên bàn giấy ông hiệu trưởng. Một lát sau thầy Pepponi về lớp, ngồi vào bàn giấy vẻ mệt nhọc, buồn rầu buông một tiếng thở dài. Thầy đi dạy học đã 30 năm, chưa từng có chuyện lạ như hôm nay bao giờ. Học trò ngồi im, không nhúc nhích. Tay thầy giáo còn run, vết nhăn trên trán thầy lủng xuống như một vết thương, trông thấy ai nấy đều mũi lòng. Bỗng Dorothy đứng dậy nói,
Thưa thầy, xin thầy đừng buồn. Tất cả chúng con ngồi đây đều kính mến thầy.
Thầy sẽ gật đầu và bảo, chép bài đi, các con. Chú lính đánh trống người đảo Sardeha. Truyện đọc hàng tháng. Ngày mở đầu trận Custoza, tức là hôm 21 tháng 7 năm 1848, 60 người lính thuộc liên đội bộ binh kia được lệnh lên núi chiếm đóng một căn nhà bỏ không, thì thình lình bị hai đội quân áo đến đánh. Quân địch bắn súng liên thanh túi bụi đến nỗi toán bộ binh phải vất vả mới trốn được vào nhà, và phải bỏ tại trận mấy người chết và mấy người bị thương. Thế rồi quân Italia cứ trong cửa sổ bắn ra, bên ngoài quân áo tiến theo hình vòng cung và bắn trả rất dữ. Cầm đầu đội quân Italia có 2 hạ sĩ quan và 1 viên đại úy, là một vị đã có tuổi, người cao lớn khô khao, râu tóc bạc phơ. Trong đội có một chú lính đánh trống người đảo Sardeha, là một đứa trẻ da vàng tóc đen, trạc 14 tuổi, nhưng người bé nhỏ, chỉ bằng một đứa trẻ lên 12. Đại úy đứng chỉ huy việc phòng ngự một căn buồng trên gác hạ lệnh như tiếng sét. Chú lính đánh trống mặt hơi xám nhưng chân vẫn vững trên bàn, nhìn qua cửa sổ thấy khói mù và một dải trăng trắng đang tiến dần vào trong bãi. Quân địch bắn vào như mưa, tường thủng ngói tan, đồ đạc trần, cửa sổ vỡ, mảnh gỗ, mảnh bát, mảnh kính bắn tung tóe. Chốc chốc lại có người lính đứng bắn ở cửa sổ gục xuống dáng, người ta phải lôi vào buồng. Mấy người lính nữa tay bóp vết thương, chân bước lảo đảo ở phòng nọ sang phòng kia. Trong bếp có một người chết, vỡ óc, còi rất thê thảm. Vòng cung bao vây của quân địch càng thắt chặt thêm. Đại úy trong buồng chạy ra nói chuyện với viên đội. 3 phút sau, viên đội chạy tìm chú lính đánh trống. Khi chú lên thấy đại úy đang tì giấy vào cửa kính, viết bằng bút chì. Dưới chân đại úy có một cuộn dây thừng xách nước.
Đại úy gấp giấy nhìn thẳng cậu bé bằng đôi mắt lạnh lùng, đôi mắt mà xưa nay quân lính vẫn từng sợ hãi. Đại úy gọi, chú bé đánh trống. Chú lính con liền giơ tay lên rìa mũ. Chú có can đảm không? Hai mắt nổi một luồng chớp sáng, chú đáp. Dạ, có. Đại úy đẩy cậu lại cạnh cửa sổ trên mái trở ra và nói. Cháu trông đằng xa kia, trong cánh đồng gần tòa biệt thự Frunka, chỗ lưỡi lê lấp lánh kia là quân của ta. Cháu cầm lấy giấy này, lấy dây leo xuống, rồi theo sườn núi lẫn qua cánh đồng, chạy về liên đội ta và giao thư cho sĩ quan nào cháu gặp trước nhất. Giờ cháu hãy vứt dây lưng và túi đạn đi. Viên đội liền giữ một đầu dây, còn đại úy đỡ cậu bé trèo qua cửa sổ và dặn thêm. Cháu phải thận trọng đó nha. Sự an nguy của chi đội ta đều trông cậy vào tấm lòng can đảm và đôi chân mạnh mẽ của cháu. Cậu bé vừa bám vào dây vừa đáp. Dạ thưa đại úy, xin ngài hãy tin vào con. Một lát sau chú lính nhỏ đã tới mặt đất, viên đội kéo dây lên. Đại úy cúi nhìn cậu bé vừa xuống núi vừa chạy. Đại úy đang mong sao cho cậu bé đi thoát, bỗng có 5-6 đám bụi mù nổi lên trước mặt và sau lưng chú. Ông biết rằng quân địch đã nhìn rõ. Họ bắn từ trên đồi xuống, cậu bé đang thoăng thoắt chạy như con thỏ, bỗng ngã rạp xuống đất. Đại úy đã thất vọng, nhưng rồi lại thấy cậu trở dậy chạy, chân hơi khập khiễng. Cậu chạy mỗi lúc một khó nhọc thêm, thỉnh thoảng lại lảo đảo hoặc đứng hẳn lại. Chà, chắc là nó bị trúng đạn rồi. Đại úy đoán vậy nhưng lại thấy cậu bé chạy tiếp. Một viên sĩ quan lo sợ vào trình đại úy rằng quân địch bắn luôn tay, lại dựng cờ trắng truyền lệnh cho ta đầu hàng. Đại úy vừa nhìn theo cậu bé vừa đáp. Không ai được trả lời chúng. Lúc ấy, người ta trông thấy đầu cậu bé nhấp nhô trong ruộng lúa, rồi lại chẳng thấy nữa. Có lẽ cậu ngã, sau lại thấy đầu cậu hiện ra. Cuối cùng, cậu biến trong hàng dậu, đại úy không trông thấy nữa. Quần áo đã ập đến, người ta thấy tiếng hò reo và tiếng súng bắn ầm ầm. Ngoài có tiếng hô. Đầu hàng đi! Đầu hàng đi! Đại úy thét lớn. Không! Không đời nào! Lửa cháy đùng đùng tứ phía. Nhiều người lính ngã lăn. Mấy cửa sổ đã bỏ không. Không người chiến đấu. Cái phút nguy cấp đã bày ra trước mắt. Đại úy nghẹn ngào kêu lên. Quân ta không đến rồi! Thôi rồi! Quân ta không đến! Đại úy nói xong chạy đi chạy lại điên khùng rút kiếm toan tự vẫn. Bỗng một viên đội ở trên mái trèo xuống reo ầm lên. Quân ta đã đến! Quân ta đã đến! Hả? Quân ta đã đến hả? Đại úy nhắc lại câu ấy bằng giọng vui mừng. Thế rồi quan quân kẻ bị thương kẻ còn mạnh thảy đều ra cửa sổ chiến đấu kịch liệt. Một lát sau, người ta thấy có sự hỗn loạn trong hàng quân địch. Diện binh đến kịp thời, phá tan quân địch và giải vây cho đội bộ binh. Hôm sau, đại úy vào nhà thương thăm một viên trung úy bị gãy tay. Đại úy đang ngơ ngác tìm giường, bỗng nghe có tiếng gọi se sẻ. Đại úy! Đại úy quay ra, thì thấy chú lính hôm trước. Đại úy hỏi, ủa, con ở đây hả? Giỏi lắm, con đã làm tròn nhiệm vụ của con. Sao, con có bị thương không? Cậu bé đáp, tránh sao được, quần áo nhìn thấy con chạy, liền bắn theo. Nếu con không bị thương á, thì đã đến sớm được 20 phút nữa. May con gặp ngay được viên sĩ quan ở bộ tham mưu và trao giấy. Đại úy nhìn kỹ cậu bé và hỏi. Trông con xanh xao quá, chắc con mất nhiều máu lắm hả? Cậu bé mỉm cười đáp. Dạ, nhiều máu, nhưng còn có điều hơn máu nữa. Ngài thử nhìn xem.
Nói xong cậu mở chăn ra. Đại úy kinh ngạc lùi lại một bước. Chú lính đánh trống chỉ còn một chân. Chân trái đã bị cưa ở trên đầu gối. Lúc ấy quan thầy thuốc nhà bên đi qua, trỏ cậu bé và nói vội vàng. Thật là một trường hợp đáng tiếc. Chân nó bị thương xoàng thôi. Nhưng vì gượng đi một cách quá đáng nên vết thương sưng lên đến nỗi phải cưa. Nhưng nó là một đứa trẻ can đảm thật đáng khen. Nó không hề khóc ngang và cũng không hề kêu đau. Khi tôi chữa cho nó, tôi rất tự hào là nó là một đứa con nước Italia.
Nói xong người thầy thuốc lại chạy đi chỗ khác. Đại úy cau mày nhìn kỹ cậu bé rồi kéo chăn lại. Xong lẳng lặng trông vào cậu bé. Đại úy đứng thẳng người giơ tay lên mũ. Cậu bé ngạc nhiên hỏi.
Bẩm đại úy, ngài làm gì vậy? Cái chào ấy là để cho con sao?
Vị quân nhân bạc đầu kia không quen nói ngọt với kẻ dưới bao giờ. Liền đáp bằng một giọng rất thân ái và nhẹ nhàng. Phải, ta chỉ là một viên đại úy. Chứ con mới là một vị anh hùng.
Lòng ái quốc. Thứ tư ngày 25. Đầu bài thi của con sáng nay là Tại sao bạn yêu xứ sở của bạn? Con đã cảm động về chuyện chú lính đánh trống hôm trước. Tớ còn đã làm bài một cách dễ dàng. Tại sao bạn yêu xứ sở của bạn? Câu hỏi ấy chẳng làm nảy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đó. Vì nguồn máu trong mạch của tôi đều là của người. Vì trong khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng. Vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi đọc, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn sống chung với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi. Tóm lại, tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tất cả những cái gì mà tôi quý, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả. Bây giờ con còn bé, con chưa thể hiểu thấu được thế nào là lòng yêu nước. Rồi ra con sẽ biết, khi con du lịch ở xa về, một buổi sáng đứng giữa bao lơn tàu, con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện ra. Bây giờ con sẽ thấy trào lệ cảm ở lòng con dâng lên và miệng con buộc ra những tiếng kêu mừng rỡ. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước con. Theo lòng con xuôi dục, tự nhiên con đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con. Lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước mạnh mẽ và tôn cao hơn nữa nếu một ngày kia nước địch vô cớ giày xéo đất nước ta. Lúc ấy con sẽ thấy nào cha hôn con khuyên câu dũng cảm, nào mẹ tiễn con hẹn lúc khải hoàn. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy những đội quân vất vả trở về với những khúc ca chiến thắng. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy lá cờ ba sắc bị bắn tả tơi, đi đầu một toán người nghĩa dũng, ai nấy đều phô cao cái ráng buộc băng hay cái tay bị bó. Trong đám đông dân chúng hoan hỷ, người ta ném hoa mừng và hô những lời chúc tụng. Enrico, bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc. Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng, vì một ngày kia người ta trông thấy con về trận được an toàn, nhưng được tin con lẫn lúc để tránh cái chết, thì cha đây vẫn đón con lúc đi học về bằng những tiếng cười vui vẻ, bây giờ cha sẽ đón con bằng những tiếng khóc xót xa. Cha sẽ không thể thương con được nữa và sẽ đâm tim mà chết cho rồi. Cha con. 29. Bà mẹ Franti. Thứ bảy ngày 23. Sáng nay mẹ Franti đột nhiên vào lớp, đầu tóc rối bù, tuyết rơi ướt cả. Bà kéo Franti vào. Nó vắng mặt đã 8 ngày hôm nay. Chúng tôi được xem một tấn bi kịch đã diễn ra. Người mẹ khốn khổ kia khúm núm đứng bên ông hiệu trưởng, chắp hai tay kêu xin. Thưa ngài, ngài hãy làm ơn cho con tôi vào học như cũ. Đã 3 ngày hôm nay, tôi phải giấu nó ở trong buồng, vì nếu cha nó biết chuyện sẽ giết chết nó mất. Xin ngài rủ lòng thương tôi. Tôi không biết làm thế nào. Tôi van ngài, tôi xin ngài. Ông hiệu trưởng tìm cách bảo bà ta ra, nhưng bà ta cứ vật nài vừa khóc vừa xin. Nếu ngài hiểu thấu những nỗi ưu phiền mà con tôi đã gieo cho tôi thì ngài không nỡ chối từ. Xin ngài làm phúc cho. Tôi mong sau này cháu sẽ đổi tâm tính. Thưa ngài, tôi cũng không còn sống được mấy nổi nữa. Lòng tôi đã khô héo rồi. Tôi muốn được trông thấy con tôi sửa đổi tính nết trước khi tôi nhắm mắt. Vì tôi thương con tôi lắm. Thưa ngài, xin ngài rộng thương cho cháu vào học, để tránh một mối khổ tâm cho người mẹ đã đau khổ lắm rồi. Nói xong bà bưng mặt sụt sùi khóc. Franti cúi đầu nét mặt thản nhiên. Ông hiệu trưởng nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Franti, cho về chỗ ngồi. Bà mẹ liền lau nước mắt chạy lại cảm ơn ông hiệu trưởng và nói. Thưa ngài, ngài đã làm một việc nhân đức, tôi không bao giờ dám quên ơn. bà quay lại bảo con à, từ nay con phải ăn ở cho ngoan ngoãn để khỏi phiền lòng thầy và phụ lòng mẹ nha con. Rồi nói với học trò cùng ông hiệu trưởng: tôi đã làm mất thì giờ, xin các cậu bằng lòng dạy. Chào các cậu và một lần nữa xin ngài tha lỗi cho một người mẹ khốn khổ. Nói xong bà đi ra, người rớt xuống sắc nhợt nhạt. Khi bà xuống thềm, chúng tôi còn nghe thấy tiếng bà ho rũ. Cả lớp im lặng. Ông hiệu trưởng trông thẳng mặt Franti và bảo một câu chúng tôi nghe rất xúc động: Franti, mày giết mẹ mày đó.